Thì như vậy cho nên ở đây mới nói là đời đời đó truyền nhau đến Tổ Đạt Ma. Nhưng mà khi mà Tổ Đạt Ma từ Ấn Độ sang Trung Hoa đó, thấy không, thì ngài sang Trung Hoa thì lúc đó ngài theo những cái thuyền buôn ngài lên ở chỗ Quảng Châu đó, rồi gặp vua Lương Võ Đế đó. Nhưng mà rồi gặp vua thì đối đáp nó không có khế hợp, cho ngài mới bỏ, ngài mới đến nơi chùa Thiếu Lâm, thấy không, ngài ngồi thường ngồi quay mặt vào vách 9 năm đó. Sau đó mới gặp được ngài Thần Quang, mà sau này gọi là Tổ Huệ Khả, ngài mới truyền pháp. Nhưng mà trong cái thời ngài qua Trung Quốc đó, để mà ngài truyền pháp đó, thì cho đến lúc mà ngài tịch đó, không, thì nói rằng ngài bị nghĩa là nhiều cái gian nan khổ sở, tức là nhiều người không có hiểu được. Bởi vì ở Trung Hoa cái thời gian này á, thì Phật giáo cũng đang là thạnh, nhưng mà mọi người đang nghiêng về cái nghiên cứu kinh điển, rồi chú thích, không, rồi phân tích thế này thế kia thôi, mà quên cái phần thực hành, tức là lo cái phân tích chú giải kinh luận mà quên cái phần thực hành. Tới chừng ngày Bồ Đề Đạt Ma ngày qua ngày truyền cái truyền tông này á, thì ngày mới nghĩa là coi như là phá hết những cái gọi là cái học mà trên chữ nghĩa đó, gọi là truyền riêng ngoài kinh giáo, mà gọi là giáo ngoại biệt truyền á. Nghe này nghĩa là những cái kinh giáo, những cái lời lẽ đó là những lời lẽ thuộc về cái lời lẽ chết, tức là Phật dạy từ mấy ngàn năm trước rồi, tức là 2000 mấy năm trước rồi. Thì bây giờ mình cứ bám vào những cái chữ nghĩa lời đó không á, thì cũng như bám vào những cái lời chết thôi. Mình phải làm sao mình thấy được cái lời sống, chứ biến những cái lời Phật mà của mấy ngàn năm trước á thành ra cái lời sống hiện thực của mình đây, thì cái đó mới là cái quan trọng. Chứ còn cứ lặp đi lặp lại hoặc là cứ phân tích những cái lời chết ở ngoài thì có cái nghĩa gì? Do đó mà nhiều người không có thông cảm được. Bởi vậy mà nói rằng trong chữ ghi lại là ngài bị thuốc độc tới 6 lần. Những vị khác đó thấy nghĩa là coi như là không chịu nổi, rồi coi như thuốc độc ngài, nhưng mà ngài tu nghĩa là có công phu mạnh mà, không, cho nên ngài quá giải hết, bị thuốc độc bao nhiêu lần nhưng ngài đều quá giải hết. Nhưng mà tới lần thứ 6 đó thì ngài thấy rằng coi như là cái duyên của ngài đến đó là coi như là đầy đủ rồi, tức là ngài gặp được ngài Thần Quang để mà truyền pháp, thấy không, vậy là có người đã truyền pháp rồi, thì như vậy coi như duyên của ngài qua Trung Quốc là cũng đầy đủ, ngài thấy như vậy thôi đủ rồi, cho nên ngài không quá dạy nữa mà ngài mới tịch luôn. Tất nhiên là như vậy là bị thuốc độc 6 lần. Thì quý vị mới thấy, bởi vì đây là nói tới cái chỗ này là nói tới những cái chỗ mà chân thật, là mình phải sống thực nơi mình, không, chứ còn không mắc kẹt nơi cái ngôn ngữ, nơi cái chữ nghĩa, nơi sách vở. Cho nên là người mắc kẹt sách vở chữ nghĩa thì đâu có chịu nổi, cho nên là mới sanh tâm cũng giống như là đố kỵ chứ có gì. Do đó mà đây nó nói rằng ngài từ Ấn Độ sang Trung Hoa trải bao nguy hiểm vì truyền pháp này. Rồi cứ thế đến lục tổ Tàu Khê, tức là lục tổ Huệ Năng đó, được nên ngũ tổ, vẫn dòng phái Đạt Ma, tức là cũng dòng này. Tổ Đạt Ma lúc mới đến, vì người chưa tin hiểu nên lấy việc truyền y bát để rõ chỗ đắc pháp. Nay niềm tin đã thuần thục thì y là đầu mối của sự tranh giành, không? Thế nên ngũ tổ mới dặn, tức là dặn lục tổ đó là phải dừng ngay nơi ông chứ không nên truyền nữa. Tức là lúc mà tổ Bồ Đề Đạt Ma ngài sang Trung Quốc, ngài gặp được ngài Thần Quang, tức là sau đổi tên là ngài Huệ Khả là nhị tổ đó, thì ngài truyền pháp, bên cạnh truyền pháp thì ngài cũng truyền y bát luôn. Thì nhưng mà rồi sau này, không, tới thời lục tổ á thì không có truyền y bát nữa mà gọi là chỉ truyền pháp thôi. Tại sao vậy? Thì đây mới nói cái lý do là bởi vì cái lúc mà ngài Bồ Đề Đạt Ma ngài đến á, thì người ở xứ này, tức là bên Trung Quốc á, họ chưa có tin được, không, chưa có tin được cái gọi là cái pháp mà của tổ này truyền cho ai cho ai, bởi vì ngài là người Ấn Độ, thấy không? Rồi nếu tổ Huệ Khả là người Trung Hoa, mà bây giờ nói rằng tổ Huệ Khả được pháp với ngài Bồ Đề Đạt Ma, thì lấy cái gì để mà làm bằng chứng? Cho nên lúc đó là thì nếu mà ta nghi ngờ ta hỏi thì làm sao? Cho nên bắt buộc là tổ Bồ Đề Đạt Ma phải truyền y bát luôn để làm tin đây là tổ Huệ Khả thật sự đã đắc pháp với tổ Bồ Đề Đạt Ma. Đó là cái vật để làm tin. Thì như vậy cái y cái bát đó là cái vật để làm tin thôi, còn cái quan trọng là cái tâm pháp ở bên trong. Cái tâm pháp mà gọi là cái chánh pháp nhãn tạng, cái thật tướng vô tướng đó, cái đó mới là cái quan trọng. Nhưng mà rồi sau này á thì người ta lại không có hiểu được cái ý nghĩa quan trọng đó, mà người ta lại cứ lo dành cái y bát thôi, phải không? Cứ nghĩ là được y bát đó là làm tổ, phải không? Chứ sự thật đâu phải làm tổ ở cái y bát đó, mà làm tổ là ở cái chỗ tâm pháp kia, à, cái chỗ chánh pháp nhãn tạng đó, chứ không phải là ở cái y bát. Cho nên tới cái thời mà ngũ tổ đó, ngũ tổ và khi mà truyền pháp cho lục tổ Huệ Năng thì cũng truyền y bát, không? Nhưng mà khi truyền y bát rồi á thì ở trong chúng đó là số người là đuổi theo để giành giật lại, phải không? Bởi vì nó có cái trường hợp đặc biệt là lục tổ Huệ Năng lúc này chỉ là một ông cư sĩ thôi, à, cư sĩ mà còn trẻ nữa, mới khoảng ba mấy tuổi, à, có chỗ nó không mấy tuổi nữa, à, thì vậy là một ông cư sĩ mà còn trẻ, mà lại là một ông cư sĩ mà lại ở cái vùng mà gọi là cái vùng gọi là biên địa đó, mình nói bây giờ gọi là thuộc về cái người gọi là người thiểu số đó. hồi xưa thì người Trung Quốc người xem là cái vùng đó gọi là giống như vùng người mọi đó. Như vậy thì còn trong khi đó thì ở trong chúng đó là cả mấy trăm người, có vị thượng tọa mà đang giảng pháp đó nữa, tức là ngài Thần Tú nữa, mà ngài ngũ tổ ngài không có truyền, lại truyền cho ông cư sĩ vậy thì làm sao chịu nổi đây. Cho nên là phải khi mà ngài lục tổ ngài mang y bát á, ngài đi rồi á, thì trong chúng là một số người là đuổi theo để giật lại. Nào, bây giờ ta cứ nghĩ rằng hãy mà được y bát là làm tổ, phải không? Rồi giật y bát lại thì đó mình làm tổ, chứ đâu có biết rằng cái y bát chỉ là cái vật làm tin thôi, còn cái chuyện mà truyền pháp ở trong á là mới là cái quan trọng, tức là tỏ ngộ được cái tâm pháp đó mới là cái trọng yếu, không? Thì cái chỗ hiểu đó đó, không? Thì cho nên bây giờ đó mình mới hiểu được, bây giờ thì mình cũng vậy, cái quan trọng là hiểu được đạo, thấu suốt được, không? Cái lẽ thật để mình sống, cái đó mới quan trọng. Còn y bát, không? Hoặc là chùa chiền, hoặc chùa to Phật lớn, đâu cái đó không quan trọng. Nhưng mà nhiều khi rồi á mà mình mà không có khéo á thì cũng có khi thì dành chùa to Phật lớn. Có những trường hợp mà đệ tử cứ lo dành chùa nhau mà thuốc nhau chết nữa, tức là dành chùa đó, huynh đệ là dành chùa là thuốc nhau chết luôn. Nhưng mà đâu sự thật thì cái chùa đó thì rồi mình cứ sống một thời gian là cũng bỏ đi thôi, đâu phải ở đây hoài. Còn cái tâm pháp kia đó mới là cái quan trọng đó. Vì vậy cho nên ở đây phải hiểu được cái ý nghĩa đó là cái y bát là cái vật làm tin, nhưng mà rồi người không hiểu cho nên mới nói rằng đó là cái đầu mối của sự tranh giành. Còn bây giờ đây tới thời của lục tổ á thì là mọi người đã cái niềm tin đã thuần thục, tức là người mà tin hiểu đã nhiều rồi, tức là ở tổ Bồ Đề Đạt Ma với tổ Huệ Khả thì lúc đó là ít người, cho nên một thầy một trò ít ai biết. Còn tới lục tổ Huệ Năng á thì ở trong cái hội chúng á là cả ngàn người, có lúc là hơn cả ngàn người, thì mọi người đông rồi, thì như vậy thì cái niềm tin của mọi người coi như đã thuần thục, cho nên là người nào mà được tổ ấn chứng á thì người ta biết hết rồi, cho nên khỏi cần phải truyền y bát nữa, thấy không? Do đó mà đây mới nói là ngũ tổ mới dặn là thôi tới ông á là dừng không truyền nữa, truyền cái đó nguy hiểm lắm, người mà ai mà mang được cái y bát đó là cái mạng sống nó mong manh lắm. Người ta cứ lo tay giành giật cái y bát đó thì mạng sống nó nguy hiểm, cho nên thôi không có truyền nữa. Do đó đến nay chỉ dùng tâm truyền tâm mà chẳng trao y bát. Đó là ngài thiền sư Vô Ngôn Thông, ngài dặn dò, coi như ngài truyền pháp cho ngài Vô Ngôn Thất, ngài Cảm Thành á, tức là do những lý do như vậy cho nên hôm nay thì chỉ dùng tâm truyền tâm thôi mà không có trao y bát nữa.